Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ được quy định cho 4 vùng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu giờ để mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt bán thời gian theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Vấn đề đang được nhiều người đặt ra là căn cứ vào đâu để có mức lương tối thiểu vùng theo giờ? Người lao động được lợi gì từ đề xuất này? Chúng tôi bàn nội dung này trong dòng chảy sự kiện chiều nay với bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc trao đổi cùng vị khách mời.
Kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lan Hương đã dành thời gian cho dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Lan Hương ạ, theo tinh thần nghị quyết 27 về cải cách tiền lương thì có bổ sung quy định pháp luật về lương tối thiểu theo giờ. Và từ đó thì bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng thì Bộ Luật Lao động năm 2019 đã đưa vào quy định tiền lương tối thiểu theo giờ. Vậy thì ngoài khác biệt cơ bản là tính tiền theo giờ và theo tháng ạ, thì cách tính mới này có gì đặc biệt ạ thưa bà?
Chúng ta cũng biết rằng ấy là vai trò của lương tối thiểu ấy là tạo ra một cái sàn thấp nhất để bảo vệ người lao động trong cái nền kinh tế thị trường và bảo đảm những cái chế độ cần thiết cũng như nhu cầu cần thiết cho người lao động. Cái việc mà tính toán lương tối thiểu thì ở trên thế giới cũng xuất hiện. Chúng ta có thể tính lương tối thiểu theo tháng, tính lương tối thiểu theo giờ. Và như vậy cái sự phân biệt giữa lương tối thiểu theo giờ và lương tối thiểu theo tháng là ở cái vị trí vai trò của cái tổ chức lao động trong việc tổ chức thực hiện trả lương. Ví dụ như lương tối thiểu theo tháng thì sẽ bảo đảm là cái tổ chức lao động là bảo đảm công việc làm thường xuyên, việc làm đầy đủ cho người lao động. Trong khi đó cái lương tối thiểu theo tháng là mục tiêu là để trả cho, là cái sàn thấp nhất để cho những cái công việc bán thời gian, công việc linh hoạt và những cái hình thức lao động khác không thường xuyên.
Và ngay sau đây thì mời bà Nguyễn Thị Lan Hương và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn để hiểu hơn về đề xuất mức lương tối thiểu vùng theo giờ mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đề xuất ạ.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Đây là cách xác định mức lương tối thiểu giờ được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và được các chuyên gia tổ chức lao động quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam áp dụng. Đối với hình thức trả lương khác theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì do doanh nghiệp lựa chọn quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Không yêu cầu doanh nghiệp thay đổi hình thức trả lương mà chỉ quy đổi ra mức lương tháng hoặc giờ để đối chiếu, kiểm chứng mức độ tuân thủ mức lương tối thiểu do chính phủ quy định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhận định việc bổ sung mức lương tối thiểu giờ sẽ góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu của Việt Nam, tăng tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đang đề xuất gia nhập.
Thưa bà Nguyễn Thị Lan Hương ạ, bà thấy mức đề xuất mức lương tối thiểu vùng theo giờ mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra như thế nào?
Chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái việc đưa ra mức lương tối thiểu theo giờ mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất ý, thì nó cũng phụ thuộc, cũng đã thỏa mãn được mấy căn cứ. Thứ nhất là cái vai trò, khẳng định cái vai trò của tiền lương tối thiểu giờ trong nền kinh tế thị trường. Thứ hai là cũng phù hợp với các cái công ước, các cái thông lệ quốc tế, phù hợp với các cái thực hiện các chính sách ở trong quốc tế và đặc biệt là trong khuôn khổ về pháp luật Việt Nam thì cũng từ luật lao động, Bộ Luật Lao động năm 2009 cũng đã đưa ra cái yêu cầu là nhà nước sẽ xác định mức tiền lương tối thiểu theo tháng hoặc là theo giờ. Thế còn cái cách mà chúng ta tính toán ấy, thì nó cũng phụ thuộc vào những cái nội dung của lương tối thiểu thì phụ thuộc vào những cái căn cứ và những cái yếu tố chúng ta đưa vào lương. Và tôi tin rằng các đồng nghiệp ở Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thì cũng đã xem xét kỹ lưỡng và đưa ra những cái căn cứ để tính toán cái mức lương tối thiểu giờ này.
Vâng, vậy thì bà có thể nói cụ thể hơn ạ. Với những mức tiền cụ thể như 22.500 đồng hoặc là 16.000 chẳng hạn ạ, thì từ căn cứ nào mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia lại có thể xây dựng theo cái mức như thế ạ?
Về cái phương diện tính toán ấy, thì cũng có nhiều cách tính. Một là tính từ cái trực tiếp từ lương tối thiểu giờ lên ở trong các nước, thì thường ấy là cái lương tối thiểu giờ giữ vai trò quan trọng, cho nên là trong cái quá trình mà thỏa thuận rồi dựa vào các điều kiện về thị trường lao động thì đã hình thành dần những cái mức lương tối thiểu theo giờ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy có một thực tế là từ trước đến nay chúng ta mới quy định cái lương tối thiểu theo tháng và chưa quy định theo lương tối thiểu giờ. Ngoài ra để mà tính toán các cái mức lương tối thiểu giờ thì nó cũng có đòi hỏi các cái quy trình rất là phức tạp, cho nên là một trong những cái phương pháp mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng như Bộ Lao động Thương binh Xã hội áp dụng đấy là việc là căn cứ vào mức lương tối thiểu tháng, sau đó thì có thể là tính toán để trượt xuống cái mức lương tối thiểu giờ, cụ thể là lấy cái mức lương tối thiểu tháng đấy chia cho cái số giờ, cái số ngày làm việc và cái số giờ làm việc theo quy định của Luật Lao động.
Dạ vâng, xong rồi từ ngày lại chia tiếp vào 8 tiếng đúng không ạ? Để ra được cái mức tiền trung bình của một giờ. Nhiều công nhân lao động hy vọng là khi có lương tối thiểu vùng theo giờ thì sẽ được nâng chất lượng sống. Và một số công nhân thì đã chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ.
Chúng tôi cũng mong là nhà nước ý, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để cho chúng tôi có cái đời sống nó được nâng cao hơn một chút. Lương tối thiểu vùng như bây giờ ấy, nói chung là nó khó khăn ấy. Mình cũng toàn tiền nhưng mà ít lắm, lúc nào có ốm đau hoặc là có công có chuyện thì cũng tiêu hết ý mà. Nhiều lúc cũng chán, nhiều lúc cũng nghĩ là muốn về quê đấy. Nhưng mà xong nghĩ đi nghĩ lại thì cố gắng.
Mà nếu như phải thuê nhà thì chắc chắn là mức lương là với mức sống như thế là quá khó khăn đấy. Con phải gửi về quê để ở với ông bà chứ còn không dám ở trên này. Vì với mức lương tối thiểu vùng 5 triệu mấy với cả cộng các cái tiền làm thêm giờ mới được hơn 7 triệu thì đúng là để đời sống hai vợ chồng với cả hai đứa con thì quá khó khăn.
Vậy thì câu hỏi đang được rất nhiều người lao động quan tâm lúc này, đó là liệu người lao động sẽ được lợi gì ạ khi mà chúng ta áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo giờ, thưa bà?
Trước nhất thì cũng phải khẳng định một cái yếu tố là cái lương tối thiểu giờ hay lương tối thiểu cũng không hẳn là nâng cao được cái chất lượng cuộc sống, và nó như chúng ta nói bản chất của tiền lương tối thiểu là tạo ra một cái sàn thấp nhất để mà dưới cái mức đó thì người lao động không bị bóc lột, không bị gây sức ép quá đáng khi mà thỏa thuận các mức lương. Thế còn nâng cao chất lượng cuộc sống thì còn phụ thuộc vào cái hình thức tổ chức lao động, cái tính chất việc làm, năng suất lao động cũng như là các cái yếu tố kinh tế xã hội khác mà bản thân giữa người lao động và cái người chủ sử dụng lao động cũng như là nhà nước tạo ra. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là cái việc đưa cái tiền lương tối thiểu theo giờ ấy, thì cái mục tiêu của nó không, cái mục tiêu gián tiếp có thể là nâng cao cái một gắn một phần về cái chất lượng cuộc sống, nhưng mà cái mục tiêu quan trọng nhất là để bảo đảm rằng cái mức liền tiền tạo ra một cái lưới an toàn, lưới thấp nhất cho toàn bộ những người lao động trong thị trường khi mà thực hiện các cái hợp đồng về tiền lương. Thì chúng ta biết là trong thị trường lao động thì ngoài các cái nhóm lao động là hưởng đi làm theo các cái hình thức là làm đầy đủ, làm liên tục, làm chọn tháng, chọn giờ, chọn năm, thì còn có một cái bộ phận lao động khác nó là làm việc không chọn giờ, làm việc không đầy đủ thời gian, cũng như là bây giờ có những cái hình thức là các cái hình thức việc làm mới, hình thức linh hoạt, rồi các cái lao động công nghệ chẳng hạn, thì người ta sẽ không gói gọn trong những cái hình thức lao động truyền thống. Vì vậy cái vai trò của lương tối thiểu giờ là để bảo đảm rằng cái việc trả công lao động của những cái đối tượng này được phù hợp với cái hình thức việc làm và cái số thời gian làm việc của họ,
và có lẽ cũng sẽ tạo sự công bằng hơn với những cái lao động mà phi chính thức như này, đúng không ạ?
Vâng, thực tế là đây là một cái tôi cho là một cái bước tiến rất là quan trọng để chúng ta đưa tất cả những người lao động, chúng ta nói nó là một cái nền tảng chung của toàn bộ cái thị trường lao động, chứ nó không phải chỉ là cái lưới an toàn cho cái nhóm lao động làm công ăn lương hay là cái nhóm mà chúng ta hay gọi là cái lao động chính thức đấy. Cho nên là với việc áp dụng các cái hình thức lương tối thiểu giờ, nó sẽ mở rộng cái diện gọi là được hỗ trợ, được bảo vệ, nhưng mà nhấn mạnh là bảo vệ ở mức tối thiểu đối với cái lao động trong khu vực phi chính thức, lao động chọn giờ, lao động không chọn giờ, những hình thức lao động, những cái hình thức việc làm mới. Tức là cái mức lương tối thiểu giờ thì nó sẽ là một mở ra một cái cơ hội để bảo đảm tốt hơn, bảo vệ tốt hơn đối với tất cả những cái nhóm lao động làm công ăn lương trên thị trường, không phụ thuộc nó là khu vực chính thức hay phi chính thức, cũng như là những cái hình thức việc làm mới xuất hiện do cái thay đổi của công nghệ sản xuất và điều kiện sản xuất.
Như bà phân tích lúc nãy thì lương tối thiểu theo giờ thì đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới ạ. Và thậm chí là còn được áp dụng trước cả cái mức lương tối thiểu tháng ạ. Vâng, vậy bà có thể nói rõ hơn được không ạ?
Theo cái sự phát triển về thị trường lao động ấy, thì cái lương tối thiểu, cái tiền lương, tiền công ấy, là từ trước đến nay ở các nước mà kinh tế thị trường là họ trả theo giờ. Cho nên cái lương tối thiểu giờ nó cũng là một cái bộ phận rất quan trọng của hình thức tổ chức lao động, của cùng gắn liền với sự phát triển của thị trường lao động. Cho nên là cái hình thức cơ bản của trả công ở các nước ấy, thì nó gồm có là đối với nhóm lao động, đối với những lao động làm công ăn lương thì người ta sẽ áp dụng cái hình thức là lương tối thiểu giờ. Còn đối với cái bộ phận mà lao động gián tiếp, những cái lao động mà không phải là trực tiếp sản xuất ấy, thì người ta sẽ áp dụng cái lương tối thiểu năm. Như vậy chúng ta thấy rằng ấy, là cái lương tối thiểu tháng ấy, nó chỉ là một cái hình thức. Ở các nước nhiều khi người ta chỉ dùng cái lương tối thiểu tháng như là một cái tham chiếu thôi. Chẳng hạn như khi anh có cái thời gian làm việc rồi anh có cái lương tối thiểu giờ thì anh nhân lên để xem là có bị vi phạm hay không thôi. Chứ còn về nguyên tắc thì cái lương tối thiểu tháng nó không phải là cái đơn vị chính trong cái công tác trả công lao động. Nó khác xa với cái thực tiễn của Việt Nam là từ trước đến nay chúng ta hay quen dùng cái lương tối thiểu tháng để chúng ta điều hành cái nền kinh tế và chúng ta can thiệp. Đấy là một cái công cụ để nhà nước can thiệp và tổ chức tiền công trong các doanh nghiệp và trong khu vực thị trường. Thế nhưng chúng ta cũng hiểu rằng là nếu như áp dụng cái hình thức lương tối thiểu tháng thì điều đó cũng gần đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tổ chức lao động, phải bảo đảm việc làm thường xuyên, bảo đảm việc làm đầy đủ cho người lao động. Nhưng trong thực tế hiện nay khi thị trường lao động nó phát triển rất là mạnh và xuất hiện rất nhiều các hình thức việc làm mới thì không phải lúc nào, không phải bất cứ công việc nào cũng cần phải trả lương tháng và bảo đảm cái công việc làm theo tháng. Vì vậy chúng ta việc đưa cái lương tối thiểu giờ vào nó không phải là cái việc mới mà chúng ta, tôi có thể nói một ý là chúng ta gần như là hòa nhập vào cái bản chất truyền thống của cái tiền lương tối thiểu.
Quy định này được kỳ vọng là sẽ tăng độ phủ về lương tối thiểu với lực lượng lao động ở khu vực không chính thức ạ. Vậy thì độ phủ rộng hơn thì sẽ tác động như thế nào tới thị trường lao động hiện nay ạ, thưa bà?
Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là cái tác động của tiền lương tối thiểu đến tiền lương tối thiểu giờ đến thị trường ấy thì cũng có thể là thấy mấy cái tác động theo kiểu là về rất là truyền thống là như thế này. Nếu như chúng ta quy định cái mức tiền lương tối thiểu giờ mà quá cao thì nó sẽ dẫn đến là một cái bộ phận lao động sẽ không được thuê, tại vì là nếu như cao hơn cái khả năng mà chi trả của cái người thuê lao động chẳng hạn thì nó sẽ làm cho cái số lượng người lao động được thuê thấp hơn. Và kể cả khu vực phi chính thức, nếu như chúng ta ban hành cái lương tối thiểu giờ thì cũng đồng nghĩa với việc là những cái vi phạm về lương tối thiểu theo giờ sẽ không được xảy ra. Và như vậy nếu ban hành tiền lương tối thiểu giờ quá cao thì nó sẽ làm dẫn đến cái khả năng là thu hẹp việc làm ở một cái bộ phận thị trường lao động, cụ thể là những người mà sẽ thực hiện các công việc không chọn giờ hoặc là những công việc không thường xuyên. Ngược lại, nếu chúng ta quy định các mức tiền lương tối thiểu giờ mà quá thấp thì hoặc là thấp hơn cái giá trị cần thiết của nó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là một là cái vai trò bảo vệ người lao động trong thị trường là không có thể là không được, đặc biệt trong cái bối cảnh mà những cái mức lương tối thiểu được thuê của thị trường lao động nó đã cao hơn rất nhiều với mức lương quy định. Thứ hai nữa là có thể dẫn đến cái sự lạm dụng của doanh nghiệp. Người ta sẽ thiên hướng để sử dụng các mức lương tối thiểu giờ để người ta xây dựng và trong việc thỏa thuận với người lao động. Và cái thứ ba nữa và dẫn đến là sẽ giảm toàn bộ cái thu nhập của người lao động. Cũng có một cái nguy cơ nữa là nếu như tiền lương tối thiểu giờ mà quản lý không tốt và không quy định các điều kiện kèm theo phù hợp với cái hình thức của doanh nghiệp thì có thể doanh nghiệp họ sẽ sử dụng cái tiền lương tối thiểu giờ để họ tránh cái việc là trả tiền lương tăng thêm khi mà cái số giờ làm việc là cao hơn cái mức quy định của chính phủ.
Vậy thì với cái mức đề xuất Bộ Lao động Thương binh Xã hội đưa ra, nhiều người cho là nó đang hơi bị thấp. Bà nghĩ như thế nào về con số này ạ?
Như chúng ta vừa nói thì là cái mức lương tối thiểu giờ và mức lương tối thiểu tháng ấy nó không đơn thuần chỉ là cái việc là kỹ thuật là lấy cái mức lương tối thiểu tháng mà chia cho cái số giờ làm việc quy định nhân với cái số ngày làm việc quy định, thì đấy nó không đơn thuần là như thế. Vì chúng ta biết là cái mức lương tối thiểu tháng thì đấy là cái mức lương mà thấp nhất mà người lao động họ nhận được nếu họ làm đủ cái thời gian, ví dụ như là 8 tiếng trong một ngày. Hiện nay quy định của chúng ta vẫn là 4-6 ngày làm việc liên tục trong một tuần. Và một tháng thì vẫn cái công thức hiện nay vẫn là 26 ngày công lao động. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta chia lấy cái mức lương tối thiểu tháng mà chia cho người số giờ làm việc như thế thì nó mới bảo đảm là cái tiền lương, cái mức thu nhập mà đến tay được người lao động. Đấy. Chúng ta biết là ngoài cái mức lương mà đến tay người lao động thì còn phải rất nhiều các khoản chi phí khác liên quan đến cái sử dụng lao động, trong đó bao gồm là thứ nhất là chi phí về việc là tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các cái chi phí liên quan đến các cái điều kiện, ví dụ như là đào tạo này, rồi các cái biện pháp về an toàn vệ sinh lao động. Và ở một số nước thì người ta thấy là cái chi phí này còn liên quan đến cái việc là các cái ví dụ số ngày nghỉ phép năm, số ngày các cái chế độ khác mà người lao động được hưởng. Chính vì vậy thì nếu như dùng cái lương tối thiểu tháng mà chia cho số ngày thôi thì nó mới bảo đảm một cái phần, tức là cái chi phí mà cái tiền lương mà người lao động được tiêu, còn toàn bộ một phần những cái chi phí liên quan đến sử dụng lao động thì chưa được tính hết. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng là những cái người hưởng lương tối thiểu giờ thì họ sẽ không được hưởng đầy đủ tất cả các khoản chi phí lao động như là đối với cái lương người hưởng tiền lương tối thiểu tháng.
Vậy thì để xây dựng một mức lương tối thiểu theo giờ hoặc theo tháng sát với thực tế ạ, vậy thì theo bà chúng ta cần có những cái giải pháp gì để hoàn thiện ạ?
Nếu mà về mặt lý luận ấy, cũng như là về mặt gọi là làm một cách bài bản ấy, thì cũng giống như là khi xây dựng cái lương tối thiểu tháng, chúng ta phải xuất phát từ cái nhóm người lao động hưởng lương tối thiểu giờ, sau đó thì tính toán toàn bộ các cái chi phí, các cái nhu cầu về lao động của bản thân những người, những chi phí về sinh hoạt của những bản thân những người lao động này và gia đình họ, sau đó thì phải tính toán đến cái năng lực hiện nay, cái mức tiền lương tối thiểu, tiền công tối thiểu giờ trên thị trường. Và cái thứ ba là phụ thuộc vào những cái mục tiêu về cải tiến về quan hệ lao động cũng như là cái khả năng về đáp ứng về sự phát triển của kinh tế xã hội. Đấy, tuy nhiên thì đấy là cái cách làm rất là bài bản, và sau đó thì cũng phải tìm ra được cái mối tiêu ràng buộc giữa tiền lương tối thiểu tháng hiện nay và tiền lương tối thiểu theo giờ mà dự kiến. Thế còn có một cái cách làm thì cũng như chúng ta đã nói thì cũng có thể dùng cái phương pháp hệ số, chẳng hạn như là từ cái lương tối thiểu tháng như chúng ta vừa nói để chia xuống lương tối thiểu giờ và nhân một cái hệ số, thì cái hệ số này nó sẽ phản ánh những cái chi phí lao động khác chưa được, mà hiện nay nếu ở trong lương tối thiểu tháng thì những cái chi phí lao động này là do doanh nghiệp người ta thực hiện. Thế còn trong bối cảnh đối với người lao động hưởng lương tối thiểu giờ thì giả định rằng tất cả những chi phí có liên quan đấy sẽ do cái người hưởng lương người ta tự thực hiện. Vì vậy mà sẽ có một cái hệ số để chuyển một phần cái chi phí mà hiện nay người doanh nghiệp người ta đang thực hiện để chuyển vào, giả trực tiếp tính vào cái lương tối thiểu giờ, và người lao động sẽ thực hiện các cái nghĩa vụ đấy.
Một khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn cho thấy là đời sống người lao động thì đang gặp rất là nhiều khó khăn ạ. Vậy chăng ngoài cái mức lương tối thiểu theo giờ như bà vừa phân tích ạ, thì chúng ta cũng cần đi kèm với những chính sách an sinh xã hội khác để nâng chất lượng sống của người lao động, để cái công sức mà người lao động bỏ ra thì nó sẽ nhận được một số tiền lương tương xứng hơn ạ, thưa bà?
Cái này thì chúng ta cũng nhận thấy là như thế này này, cái tiền lương, giữa cái mức sống, từ trước từ đầu chúng ta đã nói rồi là giữa cái mức sống trung bình, thu nhập trung bình và cái tiền lương tối thiểu, mức sống tối thiểu không có mối quan hệ ràng buộc một cách chặt chẽ như vậy. Có nghĩa là gì? Để mà bảo đảm một mức thu nhập thực tế của người lao động thì nó phải phụ thuộc vào cái tiền lương, cái tiền thứ nhất là cái tiền lương tối thiểu giờ hoặc là tiền lương tối thiểu tháng, tùy theo cái tính chất công việc để nó không bị trả thấp xuống. Nhưng cái thứ hai rất quan trọng là cái hình thức tổ chức lao động của cái doanh nghiệp đấy, và thứ ba nữa là năng suất lao động của từng cái doanh nghiệp một. Cho nên chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái mối quan hệ này nó có tính chất là liên kết với nhau nhưng không phải là cái liên kết tự động. Cho nên không phải việc là chúng ta ban hành cái mức lương tối thiểu theo tháng hay theo giờ nó có thể cải thiện được tình trạng của người lao động, nhưng ở đây có thể thấy được là những cái việc bảo đảm tiền lương tối thiểu. Khi mà chúng ta ban hành cái tiền lương tối thiểu giờ thì một loạt các biện pháp đi kèm theo cũng phải xem xét được ban hành. Thứ nhất chẳng hạn như là cái việc bảo đảm cái tổng thời gian làm việc của người lao động là như thế nào. Ví dụ như là nếu như chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng nói về đầu là có thể người ta sẽ quên mất là cái giới hạn. Ví dụ như giới hạn là một ngày chỉ được 8 tiếng. Ngoài ra trên 8 tiếng đấy thì phải thời gian làm thêm. Nếu mà sử dụng với lương tối thiểu giờ có thể nó sẽ người ta sẽ rất dễ bỏ qua những cái điều kiện đấy. Cái thứ hai nữa là các cái khi mà các cái chi phí cho người lao động như chúng ta thấy là mà người sử dụng lao động hiện nay họ đang thực hiện ấy mà không đưa vào thì sẽ dẫn đến là cái mức thu nhập vô tình sẽ là hạ thấp cái mức thu nhập của người lao động đến, bởi vì khi họ nhận cái mức tiền lương như vậy mà họ vẫn thực hiện các cái nghĩa vụ chẳng hạn như đóng bảo hiểm xã hội rồi đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi các cái chi phí liên quan đến đào tạo phát triển nhân lực hay các chi phí khác thì như vậy cũng vô tình làm cho cái tiền lương mà họ sử dụng để họ chi cho các cái cuộc sống cá nhân sẽ thay đổi. Cái thứ ba nữa là việc sử dụng cái mức tiền lương tối thiểu mà không có cái sự quản lý chặt chẽ thì dẫn đến là doanh nghiệp như chúng ta nói là họ sẽ có xu hướng là sử dụng các cái hình thức này để mà họ lẩn những cái nghĩa vụ khác liên quan đến cả cái vấn đề là phát triển nguồn nhân lực này rồi đào tạo rồi các cái chính sách khác cho người lao động. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta nhận thấy là nó có cái điểm gọi là điểm phải cẩn thận. Nhưng mà bên cạnh đấy thì việc mà sử dụng cái lương tối thiểu giờ sẽ mở ra những cơ hội lớn hơn rất nhiều, như chúng ta nói từ đầu là cho người lao động, để cho họ có thể là, đúng không? Ví dụ như một người lao động thay vì cái việc họ phải làm thường xuyên tại một cái nơi nào đấy mà có thể là công việc không cần đến thế, cái năng suất lao động cũng không cần đến thế, thì như vậy người ta có thể, doanh nghiệp có thể, người ta có thể tự chủ hơn trong việc là xây dựng các hình thức tiền lương những hình thức việc làm bán thời gian, những hình thức việc làm không chọn ngày, không chọn giờ, và căn cứ vào đấy để họ thực hiện các chính sách về trả công lao động. Và bên cạnh đấy thì người lao động người ta có thể sử dụng các thời gian còn lại để đi làm các công việc khác, và các công việc khác người ta cũng sẽ có những cái hợp đồng được trả lương, và như vậy thì cái thị trường lao động ấy nó sẽ linh hoạt hơn và cái cơ hội làm việc được nhiều hơn đối với người lao động.
Vâng, xin cảm ơn những phân tích của bà Nguyễn Thị Lan Hương. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được lưu ý là mức lương tối thiểu vùng theo giờ là được đặc biệt dành cho những người lao động mà làm việc linh hoạt, có thể làm việc theo ca, theo giờ, hoặc là có thể khu vực phi chính thức hoặc khu vực chính thức mà giờ giấc họ linh hoạt theo thời gian đặc thù của công việc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Lan Hương và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi dòng chảy sự kiện hôm nay.
Sau ta khi chiều qua trên con đường ngày không mưa, ta đội nắng đến mặt trời, kìa gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười, mình có nhau giữa mùa thành thời. Ta như người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm, cần lắm cơn mưa rào, nghe tim nhịp vô vơ, lời ra rất vụng về mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng, hoa cơn mưa đồng.